Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo là giờ học thánh kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong thư Gia Cơ, chương thứ nhất, Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ đạt cho 12 chi phái ở Tan Lạc chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nếu trong anh em có ai kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho. Nhưng cần lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ. Vì người hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng rằng mình lãnh được vật gì từ nơi Chúa. Đó là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô hoa rụng, sắc đẹp tàn đi. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc họ làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, đó là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn, lòng tư dục cư mang sinh ra tội, tội đã chọn sinh ra chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài, theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, là bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của trần gian.
nhân thế gian trần, người đã xuống
thế gian,
và ai tin Chúa, nhưng sống muôn đời cho
tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Đây là lá thư thứ hai và bài thứ tư. Căn cứ trên Ti-mô-thê thứ hai, chương thứ nhất, câu 13 cho đến câu 18. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-su Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Con biết rằng mọi người ở xứ A-di đã lìa bỏ ta, trong số đó có Phi-gen và Hermogen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onesiphorơ, vì người đòi phen yên ủi ta chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Ê-phê-sô đã phục vụ ta mọi đàng. Ta bắt đầu với hai câu 13 và 14. Cả câu 13 và 14 đều xoay quanh một chữ, chữ đó là chữ giữ. Giữ là nhận, tin và tuân hành điều gì được dạy bảo cho đến cuối cùng. Ta hay nói, giấy rách phải giữ lấy lề. Điều mà Phao-lô dạy Ti-mô-thê phải giữ là mẫu mực. Nguyên văn Hy Lạp là hupotuposis, nghĩa là mẫu vẽ của một công trình kiến trúc. Tại đây là mẫu mực của các sự dạy có ích. Đạo Chúa có những nguyên tắc giường cột mà người tin Chúa phải nắm cho vững. Như thế mới không nghi ngờ và bị các giáo lý sai lạc, dụ hoặc. Khi nào nắm vững được các nguyên tắc cơ bản này, thì đời sống mới thành công về phương diện tâm linh được. Ta nên lưu ý ở đây về cái gọi là sự dạy dỗ có ích có thể dịch là giáo lý tốt lành, tức là những điều mặc khải về Chúa, về chương trình cứu chuộc của Ngài và về việc người tin Chúa được cứu rỗi và ban hạnh phúc vĩnh hằng trong Chúa. Trong thế kỷ thứ nhất mà Phaolô đã căn dặn Timôthê là phải giữ các giáo lý tốt lành này. Có lẽ ông sợ rằng người đời sau có thể thêm bớt và làm sai lạc nguyên tắc của đạo. Phaolô đã nhận những giáo lý này từ chính Chúa và truyền lại cho Timôthê. Ông muốn Timôthê trung thành trong việc ghi nhớ, tuân giữ và huấn luyện người khác. Người tin Chúa sống trong dây chuyền huấn luyện này từ đời này sang đời kia. Phaolô còn nhấn mạnh là phải giữ các giáo lý lành mạnh ấy bằng lòng tin và yêu mến trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này có thể hiểu là phải thực hành đức tin và tình thương trong Chúa Giêsu. Khi nào ta tin Chúa thì ta sẽ giữ mình trong niềm tin và thực hành đức thương yêu của Chúa dạy. Đây là nói về quan điểm hay tầm nhìn của người tin Chúa. Muốn giữ được lời dạy của Chúa thì phải đặt tầm nhìn chú mục vào Chúa Giêsu và sống với niềm tin đặt nơi Chúa, tha thiết yêu mến Chúa và sống đúng như lời Chúa dạy. Cụ thể là tránh xa tội ác, chuyên tâm làm vinh danh Chúa và thương yêu mọi người qua các nghĩa cử. Từ mẫu mực trong câu này còn có ý khuyên Timôthê là cứ theo mẫu đó mà làm. Một trong những đặc tính của giáo dục là bắt chước. Bắt chước là học làm theo. Khi nào ta được dạy một kiến thức nào đó, ta cần nhìn thấy người huấn luyện hay vị thầy trình bày và thực hành kiến thức đó, rồi ta bắt chước làm theo cho được. Các bạn học nhạc, học hát đều hiểu rõ phần này. Các môn học khác trong đời cũng vậy. Ta cần có mẫu mực và làm theo mẫu đó. Trong việc giao truyền lời Chúa, chúng ta học từ những người kinh nghiệm sống đạo và giao truyền tin mừng. Có một khuôn mẫu từ nội dung cho đến hình thức dạy đạo mà người tin Chúa phải học. Phaolô muốn Timôthê theo gương ông và thực hành. Quan trọng ở đây không phải là hình thức, là cách nói năng cử chỉ, nhưng là nội dung của tin mừng. Tin mừng phải trình bày như thế nào cho người nghe tiếp thu được và quyết định tin Chúa. Đó là mục tiêu của người truyền giao tin mừng. Hợp nhất với Chúa Giêsu là phương cách có hiệu quả để tin và sống được như thế. Dĩ nhiên nói như vậy vẫn là trên lý thuyết. Trong thực tế, ta giữ đạo như thế nào? Nhất là trong hoàn cảnh nhiều khó khăn từ phía chống nghịch cho đến những cám dỗ liên miên trong đời. Phaolô dạy tiếp, hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Câu này có hai điểm ta cần bàn tới. Thứ nhất là Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Mỗi chúng ta khi tin Chúa được tha tội và được ngay Thánh Linh ngự vào cai quản tâm linh, cho chúng ta được an bình và sẵn sàng tiếp thu những lời dạy khác trong hành trình theo Chúa. Nhưng người giao truyền tin mừng còn được Thánh Linh bảo vệ và hướng dẫn những gì được học và khi trình bày cho người khác nghe và tin nữa. Không có quyền năng Thánh Linh, không ai giao truyền tin mừng hiệu quả được, mà cũng không có ai tiếp thu được. Người phục vụ Chúa, dù trong cương vị nào, cần nhờ Thánh Linh để thu nhận kiến thức, nhờ Thánh Linh dạy bảo, hướng dẫn tư duy và trình bày vấn đề cho người khác. Ta nên nhớ rằng không phải mình chỉ tin Chúa cho mình là được cứu, nhưng quan trọng là cho người khác được cứu nữa. Chính vì vậy mà lúc nào ta cũng phải nhờ Thánh Linh hướng dẫn. Nhờ Thánh Linh hướng dẫn trên thực tế là bằng lòng nghe theo, nhắc nhở, khuyên bảo, trách móc của Thánh Linh và sẵn sàng thay đổi. Điều thứ hai trong câu này mà chúng ta cần lưu ý là điều phó thác tốt lành. Trong câu này đó là sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu mà ta nhận được. Timôthê được Phaolô trao phó cho trách nhiệm truyền giao tin mừng. Trách vụ này rất khó, nhưng Phaolô khuyên Timôthê là phải nhờ Thánh Linh thì mới có thể giữ chức vụ đó được. Nhiều người lãnh đạo, con dân Chúa gặp trở ngại, muốn lùi bước, trở về đời sống tín hữu bình thường hay bỏ Chúa hẳn. Nhưng lời khuyên của Phaolô là phải nhờ Thánh Linh ngự trong ta và phải giữ lấy điều ta đã được phó thác. Hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Chúa, đến kỳ thuận hợp, Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Có lẽ bạn cho rằng những lời khuyên dạy trong hai câu Thánh Kinh chúng ta đọc hôm nay là dành cho những người phục vụ Chúa mà thôi. Thật ra là cho tất cả những người đọc như chúng ta. Vì như đã nói ở trên, mỗi chúng ta là một nhân tố đưa người khác đến tin Chúa. Vì thế tất cả đều phải đọc Kinh Thánh, hiểu rõ Kinh Thánh, nói cho người khác biết về Chúa nhờ quyền năng của Thánh Linh. Phần còn lại của chương 1, thư Timôthê thứ 2 nói về hai nhóm người trong vòng hoạt động truyền giáo của Phaolô. Asia là vùng La Mã thống trị trong thế kỷ thứ nhất, gồm có các tỉnh Mysia, Lydia, Caria, Phrygia và một số hải đảo khác. Nhiều người tin Chúa một thời gian rồi bỏ vì nhiều yếu tố. Có thể vì thấy Phaolô bị cầm tù hay các khó khăn họ gặp trong đời. Tin Chúa rồi bỏ cũng là chuyện bình thường. Vì nhiều người tin Chúa nhưng cần được hướng dẫn, chăn dắt luôn luôn. Khi vắng mặt những người lãnh đạo có thể bỏ niềm tin. Nhưng những ai giữ tầm nhìn nơi Chúa, hết lòng tin Chúa và từng giây phút sống trung tín với Ngài, Chúa sẽ bảo vệ người ấy. Hai người được nêu tên trong câu 15 là Phygen và Hermogen. Đều không ai biết rõ, tuy nhiên có thể là hai người hàng đầu trong các anh em. Câu 16 nêu lên tên Onesiphore, tương phản với những người lìa bỏ Phaolô. Phaolô cầu Chúa thương xót những người trong đại gia đình Onesiphore, có lẽ là muốn cho toàn gia đồng đạo và được Chúa hướng dẫn. Vài đặc điểm về người tín hữu này được nêu lên là: thứ nhất, ông luôn luôn an ủi Phaolô trong lúc Phaolô bị tù và gặp khó khăn. Ông này chỉ là một tín hữu nhưng Chúa dùng để nâng đỡ tinh thần Phaolô là người phục vụ Chúa trong lúc gặp sức ép của người đời làm cho đau thương. Thứ hai, Onesiphore không hổ thẹn vì Phaolô ở tù. Thật ra người này chắc còn hãnh diện vì thấy người phục vụ Chúa chịu khổ vì danh Chúa. Thứ ba, Onesiphore là người tận tình vì Phaolô. Ông này rất quan tâm đến Phaolô nên tìm cho ra nơi Phaolô bị giam giữ và đến thăm. Tinh thần này rất cần trong hội thánh để những ai đang gặp khó khăn có sức mạnh tâm linh mà đứng vững. Thứ tư, phục vụ Phaolô nhiều phương diện. Onesiphore là một người từng giúp Phaolô trong nhiều lĩnh vực, chứng tỏ ông ta trung thành và hết lòng phục vụ. Tin Chúa và chứng tỏ đức tin qua hành động là điều mỗi chúng ta cần làm. Bài học trong các câu cuối của chương thứ nhất, thư Timôthê thứ hai là: tin Chúa và sống đạo trung thành là hai việc khác nhau. Ta cần chứng nghiệm đức tin trong cuộc sống của mình, đối với người khác và hoàn cảnh sinh hoạt. Thứ hai, người phục vụ Chúa cần giữ đạo bằng cách sống hợp nhất với Chúa Giêsu, hết lòng tin Chúa, yêu mến tha thiết và phục vụ chân thành. Thứ tư, Thánh Linh của Chúa sẽ giúp đỡ ta đứng vững vàng, không những niềm tin nhưng cả nhiệm vụ đã được trao phó từ người đi trước.
về tôi nguyện tin sắt son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh bùi ngon, hương cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh. Sạch tôi với huyết tài sinh bởi thần linh, Giê-xu lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao, có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dẫy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.
Thuần phục Giê-xu lòng luôn nghĩ an, vui mừng thỏa thích hương phước Chúa Cha hằng ban, thức canh chờ mong đêm ngày trông ngóng luôn, tình thương phù lút ơn lành ngoài tràn tuôn. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, ngợi khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Ngợi khen cứu Chúa.